biết. Ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Mà cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai, từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành cái học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nó tự biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó. Cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh, rồi nó mới kết tinh thành một hột cát. Một hột cát có thể chiếu dịu, nới rộng nó ra, thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hột cát có thể biết, từ hột cát mà biến ra một thể chất, qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước, mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong lực biến kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo, tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh, nhân loại là phần trí khôn của nhân loại. Thì cái trí khôn của nhân loại do đâu có? Trí khôn của nhân loại do kết tinh sáng suốt của cả không vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban trí khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của học cát. Mà nguyên căn của học cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó là trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, cơ thể sẽ thông suốt từ bên này qua bên kia, mới kêu bằng biết giả, hiểu biết. À. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xưng đạo hạnh, cũng xưng đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành, để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu và biết và hiểu. Còn cứu độ, nếu chúng ta cứu, muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta, thì cứu người khác cũng vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ. Nếu mà chúng ta người là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó, bây giờ như các bạn tu ở đây thì pháp lý soi hồn, pháp luân thiền chỉnh, thiền định là tự cứu mình trở lại sự thanh định, khứ trực lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hồn tiêu hóa, kêu bằng cứu độ. À, cho nên phải tự mình cứu mình rồi độ tới phần hồn tiêu hóa mới ảnh hưởng người khác, chứ không phải là kêu các bạn lấy cái gì mà đi cứu người ta được. Bởi vì bản thân bất độ, hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình, làm sao cứu độ được cả. Cho nên phải, ông trời đã cho chúng ta ngủ trong cái tiểu thiên địa, cho cái phần hồn ngủ trong cái tiểu thiên địa, rất phức tạp mà rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng, mà không biết cứu lấy mình là không biết tu, làm sao mà đổ cho phần hồn tiến được. Cho nên phải sửa chữa đâu đó cho nó có trật tự, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó kêu bằng cứu độ. Còn cúng lạy, cúng lạy là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao, sinh ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trượt, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để thu cái sự sáng suốt của người sáng suốt hơn chúng ta, là bài trên thiên liêng, trong không mà có. Cho nên cái cúng lại ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu, sắp bàn đó rồi cũng như cho người ta ăn rồi quỳ xuống cúng lại thôi, không biết ý nghĩa của cúng thì cúng cũng vô ích. Chúng ta cúng là để dẹp tự ái, mà dẹp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không còn sáng suốt, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là hồi xưa, để tập gì? Tập những người kêu bằng ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, mới chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiệt to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi chỗ nào là nó quỳ xuống lại, cái phần trượt điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hẹn, còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không dùng cúng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian. Cho, cái sự cho khi mà chúng ta muốn ban cho một người gì, thì một món gì cho thiên hạ, là chúng ta phải có cái tâm để ban cho họ, cái món quà đó mới có giá trị. Còn người tu về pháp lý, cho cái gì? Các bạn có, các bạn mới cho. Các bạn soi hồn, các bạn thiền định, bắt đầu được gây dựng được cái cơ sở thanh điển, lúc đó các bạn mới cho, là ban bố, bố thí cho người khác, gỡ cái điển thanh điển cho người khác, rồi ban cái điển lại cho người khác. Nhưng mà không bao giờ suy tính, không bao giờ nói rằng ta ban cho người, không, mình cho không ai biết, vì cái đó mình chỉ biết mà thôi, mình có dư thì mình phải san sẻ. Cho nên những người tu thanh định mở những lời nói dẫn giải rõ rệt, để cho người có phàm tánh thiếu tâm linh hiểu rõ nguyên căn của họ và khả năng vô cùng tận của chính họ, để họ được cứu rỗi lấy họ, tự cứu rỗi lấy họ, đạt tới sự vui vẻ, cứu khổ ba, cứu khổ ba vui. Đó là cho họ tự ý thức thì họ cứu lấy họ được, mà cứu được rồi thì từ cái khổ đi tới cái vui, từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Cái cho đó mới là xứng đáng vì cho. Chơ ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần điển mới là chánh. Mà cái chơ ngã thì phải thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên mới gọi là chơ ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm, không còn chân ngã đâu. Cái chân ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác về chân ngã, nói ta đây là chân ngã. Không có. Anh có chân ngã thì anh hiểu sự chân ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó hiểu, à bây giờ tôi mới thấy tôi có chân ngã. Tôi thấy chân ngã là sự thật thực chất của tôi. Chất của tôi là vô cùng biến hóa, đụng tới đâu hiểu tới đâu. Đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn của phàm ngã. Cũng như cái tánh con người nó sân giận, tôi giận tôi phải đánh anh đó là tôi bị giới hạn. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đi đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó, thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt. và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Cái người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong từ bi tha thứ, cũng như Suzuki chẳng hạn bị đâm đinh ngài cũng thực hiện tha thứ. Cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày này. Rồi tới Phật Thích Ca cũng vậy, tu trong sự ngài lấy cái chân ngã ngài mới sống với thú dữ nổi. Còn nếu mà ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật ngài trong một giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì ngài kiên trì trong chân ngã để hóa giải cái phàm ngã, là phần điển ngài rút cái trực điển đi, thì cái phàm ngã nó không có lôi cuốn ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. Còn phàm ngã còn ở trong giới hạn của phàm trần, khi mà phàm ngã, trên cái phàm ngã, cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn đám loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh, sáp nhập vô trong cái ngũ tạng, ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới đồng loạn. Đó. Thì trong đó ban đầu mình thích, thích cái đó, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó mật thiết rồi nó mới phản, nó phản lại thì trở nên động. À, trước khi hai người chưa thương yêu, thích mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu ở chung với nhau cọ sát rồi nó lại đập loạn gây gỗ. Cái gì mà bên ngoài chúng ta thâu thập vô nhiều và chúng ta không có cách giải quyết sửa chữa, đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là trung. À, tu tại thị là vậy, sống động loạn mà tâm không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách, cũng như chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định, là hóa giải cái trược lưu cái thanh. Cái động chẳng qua là trược, nhưng mà cái trược nó xâm nhập vô trong lỗ trung lông, trong tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta hóa giải liền, thì nó trở về gì? Trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh, mà trong cái động đạt được cái thanh tịnh mới là thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra từ thanh tịnh thì động một chút tôi trở về động, không phải thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh nó có cái động, mà trong cái động nó có thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu ở trong động, các bạn sơ hồn đó là động, pháp luân là động, rồi tới thiền định nó mới đi thanh tịnh. Bịt lỗ tai nó ồ ồ chảy đó, làm pháp luân nó ồ ồ ẹ ẹ, đó là động, nhưng mà rồi nó đi tới thanh tịnh. Thấy chưa? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó có cái động. Là khi không chúng ta cứ lo vun bồi về tịnh, mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động, từ cái động đi tới cái tịnh. Nếu không có động không đi tới cái tịnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động chúng ta vượt qua rồi, bao nhiêu nghiệp cảnh chúng ta vượt qua rồi, thì nó có xuất hiện đi nữa chúng ta cũng thấy rõ. À, trong sự động mà chúng ta đạt được tịnh mới là chân tịnh, chân pháp. Tu tại thị ở chỗ đó, hữu ích ở chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa thanh tịnh, xét ra gặp động với chúng ta bị lôi cuốn luôn. Cũng như sông do bão tập nó lôi cuốn, nó kéo ra khơi thì than tờ trận đất. Còn cái này chúng ta luôn luôn ở trong đập lộ, ở trong trượt mà giải được trượt thì nó đi tới thanh, mà trong động mà giải được động thì nó đi tới tịnh. Động tới cực động là cái tỉnh cái gì nữa. Cho nên các bạn bắt đầu tu rồi sau đó ngồi thiền soi hồn, nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ hết cả đêm, bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện đó. Rồi một hồi nào đó các bạn mê rồi quên hết, thì phải trước kia phải từ từ trong động không, mà bây giờ mình vừa soi hồn vừa nhắm mắt là nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời, nó đi tới gì? Đi tới chỗ tỉnh, mà nhờ đậm mới đi tới tỉnh. À, rồi còn đau khổ, cái đau khổ mà người phàm sửa thường than vãn là đau khổ, còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý. Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới con ngài. Còn người thế gian đau khổ là tha cầu xin trời Phật. Là vì sao? Vì tha lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ nhiều. Mà lòng tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu thu hẹp phạm vi, không còn tham lam. Kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn, nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng với cả không vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến. Mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn rằng có trách nhiệm, mình thấy đó, đó là đau khổ, đó là sự đau khổ. Mà sau cái khổ này là cái xương được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiến với chủ nhân tâm trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bài trời. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn bị nạn, Phật còn bị nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa. Còn vấn đề đầu thai, phần hồn chúng ta là một điểm linh quan phân ly bởi Thượng Đế giang sanh thế gian. Thì khi đầu thai thì thành thai noãn, đó là bài trên đã quyết định rồi. Bởi vì cái phần đó sau sự ân ái với cha mẹ, giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ di chuyển và cấu tạo thành một cái cơ thai. Cho nên nó ở cái tần số nào, điển quang nào được quy định hết. Cho nên những phần hồn nào sẽ nhập số đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên cái người phá thai là sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên pha thai khi nó đã thành tựu rồi, không nên. Nó thành hình tượng mà không nên pha thai. Nhưng mà pha thai đó là gây tội lỗi, ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi. Tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác để có một cơ cấu học hỏi? Chúng ta là trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng Đế, của cả cộng vũ trụ. Đó là chúng ta có lỗi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai phải cố gắng học cái bài đó để tiến tới, không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai. Vì sự quyết định của bề trên, nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ. Quyết định của Thượng Đế, của tình thương của mẹ, tình thương cả thế giới, để xây dựng một cơ cấu cho một linh căn xuống đây học hỏi. Hiếu là hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu là sao? Hiếu là con người phải hiểu nguyên lai do đâu sanh ra này? Do đâu sanh ra con người? Có trời, có đất, có phối hợp, có cả không vũ trụ, có vạn linh cấu kết, nó mới tạo thành con người, tạo thành cái thánh thai, rồi xuống ra nhập xác trần trượt ở thế gian. Thì cái chữ hiếu này đặt để làm gì tại thế? Sanh ra thôi chứ cần gì phải hiếu. Nhưng chữ hiếu này là để cho nó thực hiện, nó nhớ cha nhớ mẹ nó, để nó nhớ nguồn cội và nó đi về dễ dãi hơn. Dù cho nó không tu nhưng mà biết thương yêu cha mẹ nó thì cái tâm nó cũng được bề trên chứng. Mà chứng tâm rồi thì nó gì? Nó được phù độ trong chút, nó lâm chung, nó được nhẹ nhàng hơn, và sẽ học qua những cái khóa nhẹ nhàng và văn minh, tiên triển thông minh hơn ở về sau. Còn có người tu trước đó phải dùng chữ hiếu đối với cha mẹ, không được nghịch. Bởi vì cha mẹ là thế thiên hành đạo, chúng ta nên tuân theo những lời dạy bảo. Không có ai yêu con bằng cha mẹ. không có ai thương con bằng cha mẹ. Người tình của các bạn không thương bạn bằng cha mẹ. Mà nếu các bạn có con rồi, các bạn mới hiểu rằng tình thương của cha mẹ đối với con bằng cách nào, sâu đậm bằng cách nào. Đó, lúc đó chúng ta mới hiểu rõ. Còn người tu về pháp lý tuyệt đối phải hiếu thảo. Nếu các bạn không có cái tính chất hiếu thảo, các bạn không có tính chất hy sinh, thì làm sao các bạn tiến về đạo pháp? Phải có hiếu thảo mới có óc hy sinh, mới có hy sinh thì mới có tiến hóa. Khi các bạn chấp nhận những gì cha mẹ đòi hỏi hay là gây phiền phức các bạn có cơ hội học nhẫn rồi các bạn thực hiện tự nhiên. Không có thua lỗ đâu. Cha mẹ luôn luôn thương con, đòi hỏi là dạy giáo dục và đưa con tiến hóa. Nhiều người không hiểu, nếu cha mẹ hành hạ con không, nó có cái duyên nghiệp và an bài để cho nó học hỏi, cho nó tiến hóa. Còn hào quang đó, thì người tu mà có hào quang, cái hào quang đó do trung tâm bộ đạo và do cái pháp luân thường chuyển sơ hồn, rồi nó khứ trực lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tổ hóa trụ sanh diễn tiến lên trên. Cho nên trung tâm bộ đạo của người tu về pháp lý ban đầu nó ướm nhột nhột ngay trung tâm bộ đạo chỗ hạ đạo thành đó, như là có con gì rờ trên đạo chúng ta. Nhưng mà lâu lâu rồi nó sẽ tiến triển, thanh nó thừa thanh tiếp cho nó điêu luyện một thời gian, thì lúc đó các bạn nhắm mắt các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đạo, thì các bạn thấy cái tượng Phật nó y như bạn, không có sai. Cho nên cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, thì chúng ta đi tiến tới thanh về Phật thì chúng ta là người con ngoan của Thượng Đế, hiểu y của Thượng Đế, chúng ta mới học nhiều hơn để hòa cảm lên trên hư không, mới tiến về đạo đạo vô tận, mới trở về nguồn cội. Chứ không phải chúng ta dùng ý niệm, và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu tại thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người được phấn khởi và nhẹ nhàng. Nghe qua âm thanh người thì thấy nó nhẹ nhàng, ngồi bên người thấy như hình như được giải thoát. Đó mới xác nhận rõ rằng người đó đã có hào quang và có một sự quyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp người là tất cả những sự thắc mắc đều được giải tỏa. Đó, thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh. Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần nữa. Cho nên chúng ta gắn tu để đi tới đó, chuộc chúng ta hưởng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đã nói rằng phần hồn là bất diệt, tất cả tôn giáo đều nói, nhưng mà chưa ai chứng minh được sự bất diệt đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang. Nói đâu phải đúng đó, khai triển vô tục vô cùng, và cái tâm tư cứu độ người không có so đo, không có tin bất cứ một cái, luôn luôn chân tâm thường trụ, tiên giải minh bạch, hào quang sáng suốt, đó mới là hào quang.
Bồ đề tâm. Bồ đề bổn vô thủ. Xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nên bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề, lá sum xê cái đó, mà tại sao nhiều kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi được thanh điển ở trên bộ đầu phóng lên mới hiểu, mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ. là cái thanh điển của chúng ta trụ trên cõi đầu hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mới biết cái bồ đề là bổn vô thủ, không có cái, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự chi giác của người tu thiền mở thanh điển rồi thì cái bồ đề tâm là nó không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng cái con tim ngay trung ương này, nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí điển hòa hợp với thanh khí điển rút bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ, đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi ai đậm tới nó hiểu được bất cứ một cái gì xảy đến cho nó thì chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu liền rõ rệt và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt của bồ đề tâm. Bát nhã, bát nhã, rồi người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu, làm sao lại có cái bát nhã. Cũng là cái trung tim bồ đầu, bồ đề tâm của chúng ta phát hiện rồi thì cái sự hướng chuyển đông nam tây nam đông bắc tây bắc tám hướng tám ngã xuất phát chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Tri bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh của cái sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về điển khí thanh quan. Biến ngã thì người ta nói phải có một con sông biến ngã mà ngay trung tim chân mày chúng ta tu đây xuất phát ra rồi thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái biến ngã nó phải có cái khởi điểm do đâu xuất phát ra mới hòa hợp cái biến ngã ở bên trên. Chỉ trung tim chân mày các bạn nó ê xuất phát đó và nó đi tới cái thanh nhẹ sáng suốt thì trong bây giờ thiền của các bạn thấy ở bên này dồn qua bên kia rất rõ ràng, ở bên con sông này dồn qua có bên con sông kia rất rõ ràng. Nhưng họ đứng đó mà biết bao nhiêu người thanh nhã ở bên kia quắc các bạn rồi, các bạn từ từ phát tâm từ bên này đi qua bên kia không có khó khăn. Ban đầu thì thấy rất khó khăn, làm sao tôi có thể qua con sông này, nhưng mà tôi thanh nhẹ rồi thì thấy tôi qua con sông. Cho nên con người trước trán đó tu nó mở, nó có cái quần ở trước trán đó là nó bắt đầu trụ, rồi từ đó nó thanh nhẹ bước ra đi, phải qua cái bị ngã. Từ cái khởi điểm ở trong cái thể xác của người nó cũng có cái khởi điểm để tiến tới bị ngã, thì chúng ta tiến lên rồi qua khoảng cái con sông bị ngã ở bên trên. Bồng Lai là một nơi cảnh tươi đẹp và mọi vạn vật hình như một trí khôn vô cùng, đi đâu cũng có sự tươi đẹp chuyển giải và thấy thông suốt tất cả cái cây cái lá đều ý thức trong chương trình tiến hóa của chính nó. Cho nên cái người đi lên tới trên đó, đi tới cái bồng lai, cảnh bồng lai, tiên cảnh đó, thấy hình như nó nhẹ nhàng vô cùng và mùi vị thơm tho, các vật đều tươi đẹp mà màu sắc lộng lẫy. Đó cũng là trong cảnh giới của tiên gia. Bất minh nguyên lai là không hiểu, không hiểu rõ được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, kêu bất minh nguyên lai. Bản thân bất độ hà thân độ. Đó, bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt, dùng cái bộ óc được thu hút một phần nào đó thôi, rồi nói này nói kia, nói cứu người này cứu người kia cứu người nọ, nhưng mà chính nó chưa biết cứu nó. Ghen tương đạo này, ghen tương đạo kia, ghen tương điều nọ, mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước, sửa nó trước, hành triển tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt của sẵn có nó cho nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lên mình, làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác? Cho nên cái phương pháp của Vô Vi là